ngàn lời ca
em đêm thanh thoát và ngân nga với nhiều năm ca.
Trăng treo không trăng, bầu trời mịn mù, sương đêm lung linh, gió rung nhẹ nhẹ ánh sao vòng vùng.
Mặt trời rạng ngời, bông hoa xinh tươi,
hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.
Muôn thảo vân ơi,
muôn thảo vân ơi,
muôn thảo vân ơi,
muôn thảo vân ơi,
hãy cảm tạ Chúa đã ban ơn đại chứ cho mọi người,
cho muôn muôn người
niềm thanh tín,
dâng lòng yêu mến,
dâng ngàn lời kinh,
dâng ngàn lời ca.
Em đêm thanh thoát đức ca ngân nga với nhiều năm ca.
Vinh quang Chúa chói ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Có thật vậy không? Có thật là con tôn kính tôn thờ mình Ngài không? Hay là chúng ta còn rất nhiều cái thứ để chúng ta tôn thờ? Câu hỏi là làm sao để chúng ta có thể tôn thờ một mình Thiên Chúa? Làm sao kính bà anh chị em? Hay là mình nói là bố mẹ tôi dạy tôi như thế, tôi được dạy như thế và tôi cứ quen như thế thôi. Có một điều đó là nếu chúng ta không nhận ra vinh quang của Thiên Chúa, nếu chúng ta không nhận ra chính Ngài thì chúng ta sẽ không biết cách tôn thờ Ngài thực sự. Mà cái nguy hiểm nhất đó là đôi khi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa như một ngẫu tượng thôi, như một đấng ban ơn thôi, chứ không phải như một đấng yêu thương chúng ta vô cùng. Cho nên ngày hôm nay bây giờ chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài đó là để người tỏ vinh quang của người ra. Vinh quang của Thiên Chúa giống như bài hát chúng ta vừa hát xong vậy. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Từng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền công việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm. Vinh quang Chúa chói ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Nếu mà chúng ta thực sự cảm nhận được đúng như lời của bài hát hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta vui lắm. Chúng ta như chim vậy, hót suốt ngày, ca tụng Chúa suốt ngày. Còn nếu bằng không đó, mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, chán chường lắm. Đến bao giờ thì cuộc sống này sẽ qua đi, giống như kinh nghiệm của ông Job đấy. Sáng thức dậy, chờ cho đến khi nào trời lặn. Trời lặn để làm gì? Để đi ngủ. Ngủ không ngủ được, trằn trọc làm sao cho làm sao đến khi nào mặt trời lại thức dậy. Con người luôn luôn vần xoay đau khổ dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng đâu phải vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vậy thì hôm nay xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta nhận ra cái vinh quang của Thiên Chúa đang thể hiện trong chính cuộc đời của chúng ta. Giờ đây xin mời quý ông bà anh chị em cùng đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì? Các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 18 hoặc 100, chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." chúng ta lắng nghe lời này. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê, và bày tỏ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa. Rồi, kính thưa quý bà và anh chị em, cái đề tài mà Chúa Thánh Chúa chọn cho cái giờ này đó là Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa dựa trên cái kinh nghiệm mà trong cái phép lạ đầu tiên. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Chúa Giêsu bày tỏ cái điều gì ở cái phép lạ này, kính thưa quý bà anh chị em? Trong tin mừng Gioan có tất cả 7 phép lạ. Và đây là phép lạ đầu tiên, phép lạ này xảy ra nhờ sự can thiệp của mẹ Maria. Bởi vì rõ ràng Chúa Giêsu nói giờ của tôi chưa tới. Nhưng mà phép lạ đã xảy ra. Mà phép lạ này xảy ra để làm gì? Để làm gì, mục đích để làm gì? Có phải chỉ để đơn giản là để cho cái bữa tiệc đó khỏi phải thiếu rượu không? Cái ý nghĩa của phép lạ này nó còn sâu xa hơn những điều mà chúng ta có thể hiểu được. Để Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Người. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhớ trong tin mừng có cái đoạn nào, có cái câu chuyện nào, có cái sự kiện nào mà Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài không? Nữa không? Câu chuyện nào? Đúng rồi, Chúa Giêsu biến hình trên núi, giống như cha Hùng nói ngày hôm qua, đó là cái dấu chỉ mà Thiên Chúa tỏ ra cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng mà sự vinh quang của Thiên Chúa còn tỏ ra khi Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá, bởi vì đó là giờ của Người, giờ con người được tôn vinh. Giờ con người được tôn vinh, bởi vì chỉ trong cái yếu đuối, giống như Phaolô nói vậy, chỉ trong cái yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa mới tỏ ra vinh quang của Ngài được. Chứ bằng không cái tôi của chúng ta lớn lắm, bởi vì tôi làm mà, công lao của tôi mà, việc của tôi mà. Và lúc đó cái vinh quang của Thiên Chúa hoàn toàn bị lu mờ. Chỉ có đến khi nào chúng ta há miệng ra bảo ô lạy Chúa, tại sao lại, làm sao có thể xảy ra được như thế? Và chỉ lúc đó vinh quang của Thiên Chúa mới thực sự được thể hiện ra thôi. Cho nên bây giờ câu hỏi đó là, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có thấy vinh quang của Thiên Chúa đang thể hiện trong đời chúng ta không? Giống như chúng ta vừa nghe cái bài hát đấy, vinh quang của Chúa tường thuật mọi sự trên trần gian này, vinh quang của Thiên Chúa tràn đầy mặt đất, nhưng mà chúng ta có thấy không? Đó là vấn đề. Cho nên người ta mới nói, người ta tiếng Anh người ta có một câu là the way you look at things is more important than the thing it is. Cái cách chúng ta nhìn một sự vật thì nó quan trọng hơn là chính sự vật đó. Cha Hùng, cách chúng ta nhìn một sự vật thì quan trọng hơn là chính cái sự vật đó. The way you look at things is more important than the thing it is. Nói theo nghĩa của tiếng Việt Nam là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Tại sao vậy? Cái cảnh nó vẫn vậy thôi. Nhưng mà mình có nhìn ra được không? Một ly nước chỉ có một nửa thôi. Có những người lạy Chúa, nếu mà đang trong cơn khát đó, đang trong cơn khát đó, lạy Chúa con tạ ơn Chúa bởi vì con có một nửa ly nước để con uống. Nhưng mà giả sử như một nước tràn trề, phải không? Lúc đó mình lại thấy bình thường, bảo trời ơi ly nước của tôi tại sao có một nửa vậy? Cũng một nửa ly nước thôi, nhưng mà nó đầy một nửa hay vơi một nửa là do cách chúng ta nhìn, do cái cảm nhận của chúng ta. Cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh cái điều sau cùng mà Chúa Giêsu muốn nêu lên cho chúng ta là đức tin của chúng ta rất quan trọng. Bởi vì cái nhìn của đức tin đó, nó sẽ nâng chúng ta lên. Còn cái nhìn của phàm nhân, cái nhìn của cái con mắt xác thịt này, cái cảm nhận này, nó sẽ đè chúng ta xuống. Bởi vì mình không thấy được cái gì hết. Giống như ngày hôm qua trong bài tin mừng con chia sẻ đấy, người Việt chúng ta vẫn nói rằng nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng là như thế nào? Rồi hôm qua Chúa nói đấy, của cải của ngươi ở đâu thì lòng của người ở đó. Các con đừng lo tích trữ những của cải ở thế gian này, bởi vì của cải đó sẽ bị mối mọt, nó đục khoét và người ta lấy đi mất. Ra tòa lần tôi là hết. Ông bà cà phê Trung Nguyên đấy, giàu như vậy đấy. Tham lam rồi cứ muốn, ai cũng muốn một nửa hết, ra tòa với tôi là xong. Nhưng mà hãy tích lũy cho mình của cải ở trên trời, nơi mối mọt không đục khoét được mà không ai lấy đi của các con hết. Nhìn xa trông rộng. Giống như cái câu chuyện hôm qua con kể, hôm nay con muốn kể lại cho những ai chưa nghe thì nghe. Có một người thấy ba anh thợ xây đang xây một bức tường. Thì cái người đó đến hỏi, các anh đang làm gì vậy? Thì cái người thứ nhất trả lời sao? Anh bị đuôi à? Anh không thấy tôi đang xây một bức tường hay sao? Đang lấy những cái bột đang chét để mà lấp những cục gạch lên với nhau để xây một bức tường hay sao? Anh bị đuôi à? Cái người thứ hai thì bảo, tôi đang xây một bức tường đấy, anh thấy không? Nhưng mà người thứ ba thì trả lời khác. Anh đang đứng trước một bức tường và rồi đây sẽ là một ngôi nhà nguy nga đó anh ạ. Cũng một con người đang làm việc, đang đối diện với sự thật của cuộc đời mình. Nhưng mà cái nhìn như thế nào thì nó khiến cho đời sống của người đó sẽ ra như thế. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, Chúa Tĩnh cũng đã cố gắng để cho chúng ta thấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa là một trong những ưu gì? Ưu phẩm của Thiên Chúa, cái siêu phẩm của Thiên Chúa. Và bao lâu chúng ta không nhận ra được tình thương của Thiên Chúa cho chúng ta đó, thì cái nhìn của chúng ta ở cuộc đời này nó rất là mệt mỏi, nó rất là chán chường, nó rất là con người. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của người ra nơi phép lạ đầu tiên này. Nhưng mà kính thưa quý bà và anh chị em, Thiên Chúa sẽ không thể bày tỏ vinh quang của người được nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Nếu giả như hôm nay mà không có Đức Mẹ không cầu bầu, không có phép lạ xảy ra, không có dấu lạ này xảy ra, phải không? Bởi vì Chúa nói giờ của Chúa chưa tới. Nhưng mà ngày hôm nay mà Đức Mẹ cầu bầu với Chúa, mà những cái ông giai nhân này này, ông không làm, ông không nghe theo lời Đức Mẹ, ông không làm chính xác như lời Đức Mẹ nói, người bảo gì các anh cứ làm theo, thì dấu lạ cũng không xảy ra và Thiên Chúa cũng không bày tỏ vinh quang của người được. Bởi vì cái cao trọng nhất nơi mỗi người chúng ta đó là Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do. Và nếu chúng ta không mở cái sự tự do của chúng ta ra đó, Thiên Chúa không làm được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, Thiên Chúa vẫn bày tỏ vinh quang của Ngài rất cụ thể, rất rõ ràng. Chúng ta là ai mà chúng ta lại được tham dự vào việc tạo dựng cái thế giới này một ngày một tốt đẹp hơn, mà cái cụ thể nhất là chúng ta tạo dựng ra những con người, phải không? Nhiều khi mình năm sáu đứa con mình thấy nặng nề quá, chán trường quá. Tất cả mọi nhà khoa học trên thế giới này quy tụ lại cũng không thể làm ra được một bông hoa thật, chứ đừng có nói tới cái chuyện là con người. Và từ cái đứa con đó mà hai tình yêu của chúng ta dành cho nhau ra cái đứa con đó, thì quý bà chị em thử tưởng tượng 100 năm sau, nếu đứa đó nó không đi tu, nó đi tu là hết rồi. Giống như nhà con nó có hai thằng con trai thôi, có hai đứa con trai thôi, thế là lúc đó cái đứa em gái là đứa em gái thứ ba của con đó, nhà con đó, nó có đứa con đầu tiên, thì có nghĩa là bố được đứa cháu ngoại đầu tiên. Bố vui lắm, trời ơi, chút ngày bế cháu rồi sung sướng lắm. Thế là con gọi điện thoại về bảo, con chúc mừng nhá, cái này làm ông rồi, làm ông ngoại rồi. Thế là vui lắm, bố vui lắm con. Vậy bây giờ con muốn làm ông nội không? Bảo là sao? Thì muốn làm ông nội thì một trong hai đứa đi tu phải về chứ sao nữa. Bảo thôi, cứ tiếp tục đi tu đi con. Chứ bố không sợ tuyệt giống à? Không. 100 năm sau từ một đứa con của chúng ta, nó sẽ ra bao nhiêu đứa nữa, kính thưa quý bà anh chị em? Chúng ta là ai mà chúng ta lại được tham dự vào đấy, nó nói đúng đó. Chúng ta là ai mà chúng ta lại được tham dự vào một cái mầu nhiệm cao cả nhất là sáng tạo con người, phải không? Quý bà thấy không đấy, đó là một đứa con nha, hai đứa con, ba đứa con, thì mấy chục năm sau đó, khi cuộc đời mình qua đi rồi, từ những đứa con của mình nó ra bao nhiêu thế hệ nữa. Và đó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải mình. Mình chỉ nhìn được cái đời mình, đời con mình, đời cháu mình là cùng thôi. Nhưng mà bây giờ mình nối một cái sợi chỉ đỏ từ cái ban đầu cho đến cái cuối cùng đi, thì chúng ta thấy chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng đã tuyệt vời rồi, và bây giờ Ngài còn cho chúng ta được tham dự vào nữa. Chúng ta thấy cái vinh quang của Thiên Chúa nơi người chồng của mình, nơi người vợ của mình, nơi những đứa con của mình, nơi cuộc sống hàng ngày của mình không? Chúng ta thấy không, vinh quang của Thiên Chúa đang thể hiện ra cuộc đời của chúng ta đây này. Tại sao chúng ta đang ngồi đây mà không phải là đang gọi là lục đục làm ăn vất vả ở một cái xó nào đó ở Việt Nam? Như con nói nhiều lần rồi đó, không lẽ chúng ta nghĩ là chúng ta tốt lành hơn mấy triệu người ở Việt Nam à? Không lẽ mình nghĩ là mình đạo đức hơn họ à? Để mình đáng được hưởng một cái cuộc sống ở Mỹ này à? Vậy thì tại sao chúng ta đang ngồi đấy? Nếu có câu trả lời thì câu trả lời đó là lạy Chúa đã yêu thương con hơn những người khác. Có bao giờ chúng ta chia sẻ cho con cái của mình, vợ chia sẻ cho chồng chia sẻ cho vợ những vinh quang của Thiên Chúa đang thể hiện ra không? Chắc có lẽ ít lắm, bởi vì mình không thấy cho nên mình không thể nói được. Vậy thì bây giờ câu hỏi là làm sao để chúng ta có thể nhận ra vinh quang của Thiên Chúa? Làm sao để chúng ta có thể nhận ra vinh quang của Thiên Chúa? Đức mẹ nói rồi đấy, các con làm sao? Hãy cứ làm theo những gì người bảo. Bây giờ làm sao để làm theo nếu mình không lắng nghe? Phải không? Cuộc sống của chúng ta, con nói thật, nếu mà chúng ta thực sự ngồi xuống để nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của chúng ta. Và mẹ Maria là người đầu tiên nhận ra cái vinh quang đó. Cho nên mẹ khi mà gặp bà Elizabeth xưng tụng mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Nhưng mà mẹ đã dành cái vinh quang đó cho Thiên Chúa bằng cách mẹ nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Linh hồn và thần trí mà vui mừng đến như vậy. Có bao giờ linh hồn của chúng ta và thần trí của chúng ta cũng vui mừng không? Mẹ vui mừng đến như vậy bởi vì mẹ nhận ra vinh quang của Thiên Chúa. Hãy làm những gì người bảo. Nhưng mà mình phải nghe cơ, mình phải làm được. Mình phải suy gẫm cơ, mình phải nhìn lại cơ, thì mình mới thấy được. Chứ bằng không, ơn Chúa ban biết bao nhiêu rồi, vinh quang của Chúa thỏ hiện ra biết bao nhiêu rồi, mà đức tin của chúng ta vẫn cứ thế thôi. Vẫn cứ lầm lũi, vẫn cứ chán trường, vẫn cứ suốt ngày là xin ơn thôi. Cho nên một trong những điều mà con vẫn nói đi nói lại, và con cũng ước mong lắm để làm sao đó chúng ta có thể nhận ra, đó là cái ơn và người cho ơn khác nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ đến với Chúa như là người ban ơn thôi, chứ không phải là như một người yêu chúng ta. Nếu mà hai người yêu nhau mà cứ chỉ có chờ mong quà thôi đó, cho quà thì mới yêu, còn nếu mà không cho quà thì thôi đó, thì tình yêu đó rất là rẻ tiền, phải không? Cho nên nhiều khi mình rất dễ lầm lẫn giữa Thiên Chúa và ơn của Ngài. Bởi vì ơn nó đến rồi đi, cho dù cái ơn nó có trọng đại đến mức nào đi chăng nữa, rồi nó đến và đi. Nhưng mà Thiên Chúa đâu chỉ ban cho chúng ta ơn, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Ngài. Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Ngài, giống như chúng ta vậy. Bắt đầu yêu nhau, bắt đầu làm quen với nhau thì tặng quà cho nhau để lấy lòng nhau, để giúp cho nhau hiểu được cái tâm lòng của mình. Nhưng một lúc nào đó rồi thì người ta cho nhau chính con người của mình. Đó là tình yêu. Mà quý bà anh chị em là những người kinh nghiệm điều đó hơn ai hết. Chứ còn quen nhau 2-3 năm rồi tặng hết hột xoàn rồi đến cái này đến cái khác. Bây giờ bảo thôi mình cưới nhau nhé em. Bà không, em muốn quà thôi. Và thực sự cái mối tình của chúng ta đối với Thiên Chúa là như vậy. Chúng ta đo Ngài bằng những ơn Ngài ban, trong khi đó Ngài ban cho chúng ta chính Ngài. Bởi vì Ngài là lòng thương xót, giống như hôm qua Chúa Tĩnh nói đó. Nếu mà chúng ta không nhận ra được cái điều đó đó thì cuộc sống của chúng ta không nâng lên được. Và chúng ta sẽ là những người Do Thái, chúng ta sẽ là những người Hồi giáo, chỉ thờ Chúa thôi chứ không có yêu Ngài. Và Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài. Và bởi vì chúng ta không yêu cho nên chúng ta yếu ớt. Chứ chúng ta nhớ lại cái ngày mà mình yêu nhau thử xem, có mạnh không? Mạnh lắm, không hiểu cái gì đó. Mà khi yêu nó mạnh lắm, mấy núi cũng, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Mà cái tình yêu đó trong của Thiên Chúa trong chúng ta nó rất là yếu. Bởi vì mình không có yêu. Mình không yêu bởi vì mình không nhận ra. Mình không nhận ra. Và cái khốn khổ cho Thiên Chúa là bởi vì Ngài yêu chúng ta đến mức độ Ngài cho chúng ta sự tự do. Và cái sự tự do đó là cái vô cùng rắc rối của chúng ta. Chứ nếu mà Chúa cứ ép mình á, Chúa cứ bắt mình, Chúa gõ cổ mình giống như những cái con cừu á, thì chắc là đỡ lắm. Đây Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do như thế. Vậy thì nếu chúng ta không nhận ra được vinh quang của Thiên Chúa, mình sẽ không biết cách nói với con cái của mình, mình sẽ không biết cách chia sẻ cho người khác. Và đời sống của quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, con cái của mình cũng vậy. Mình bắt nó đi lễ, mình bắt nó đi nhà thờ, mình bắt nó đi xưng tội, mình bắt nó đi tham dự tính tâm, bắt. Và bắt thì là nó sẽ chống lại thôi. Một lúc nào đó nó thêm sức xong là thôi, xong, amen, con không đi lễ nữa. Là bởi vì cái cách của chúng ta vẫn là bắt, chứ chúng ta không chia sẻ cho nó, không cho nó thấy cái vinh quang của Thiên Chúa trên chính cuộc đời của nó, trên cuộc đời của gia đình nó, trên chính bố mẹ của nó. Phải không? Bởi vì nhiều khi mình lo đi làm quá mà đâu có thời gian mà tâm sự với con cái đâu, để mà chia sẻ cho nó, ở con ơi, con thấy không, Chúa thương gia đình mình như thế này này, Chúa thấy, con thấy không, Chúa thương bố thế này, thương mẹ thế này này. Và đó là kinh nghiệm của chính con. Ngày xưa đó, khi con đi học xa đó, tại vì con là con đầu trong gia đình, đi học xa như thế, ở nhà 5 đứa em, nhà rất là cực khổ. Mỗi tuần bố con bắt các em viết thư cho con: anh ơi, hôm nay ở nhà bố mẹ đi làm thế này thế này thế này, năm nay mùa bắp tới gia đình mình được từng này từng này từng này từng này, tạ ơn Chúa. Em mình nó viết thư cho mình, nó nói về những điều Chúa ban cho gia đình mình. Quý bà chị em có thể tưởng tượng ra được không? Làm sao mà mình không cảm động được? Và lúc đó cái đầu tiên mình được là mình cảm thấy thương cha, thương mẹ. Và cái đó nó gìn giữ mình khỏi những cái cám dỗ của bạn bè. Đến hồi đi làm rồi đó, có tiền đấy nhá, mà không dám vô một tiệm phở mà ăn phở, ăn hủ tiếu gõ ở lề đường. Mặc dù báo nó vẫn đăng là hủ tiếu gõ là thịt chuột, thịt chuột cống, mà vẫn phải ăn. Ăn xong đi dạy học từ chỗ này đạp qua chỗ khác, bởi vì nghĩ rằng bố mẹ ở nhà rất là vất vả. Con không bao giờ con quên được cái hình ảnh đó. Hôm đó em gái con là cái bà sơ đã sát con, viết cho con một cái lá thư, trong đó kẹp mấy chục ngàn hay là mấy chục đồng thì nó quên rồi. Anh ạ, hôm nay bố nói em đi vào trong rừng, có nghĩa là vào trong cái rẫy đó, cắt những cái đọt bí đó cơ, những cái gọi là những cái đầu ngọn bí đó, và chặt một ít cái hoa chuối, rọc một ít lá chuối bán đi để đưa lấy tiền cho anh, để anh đi học, anh trên đường anh đạp xe đi học anh có tiền anh uống nước. Quý bà chị em có thể tưởng tượng là vậy thì làm sao mà mình có thể hư được. Đây, những cái như vậy cha mẹ dạy cho con cái biết nói cho nhau về ơn Chúa ban. Bởi vì chúng ta ở đây bây giờ mình cứ nghĩ con mình nó khác mình quá, hả? Nó bên này nó qua này nó giỏi quá. Còn mình nhiều khi cha mẹ Việt Nam mình cũng vậy, mình có cái mặc cảm rằng là mình không có bằng con mình, cái gì mình cũng phải nhờ nó hết. Cho nên nhiều khi mình nói, không biết mình nói về Chúa đó nó có nghe không, nhưng mà mình cứ nói cho nó bằng chính cái kinh nghiệm của mình, cái cảm nhận của mình, nó sẽ nghe. Chỉ có điều là mình có kiên nhẫn đủ để mình nói không. Nhiều khi mình nói nó bịt tai lại, nó không muốn nghe, nó vùng vằng nó bỏ đi, cứ nói. Nó bỏ đi như thế nhưng thực sự là nó nghe. Và khi đụng chuyện thì không phải mình mà chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi cái điều đó lên trong lòng của nó. Phải không? Đấy, vinh quang của Thiên Chúa là cái gì đó rất bình thường trong cuộc sống của chúng ta thôi, mà chúng ta có thấy là không thôi. Thiên Chúa vẫn tỏ vinh quang của Ngài qua đời sống của các thánh. Thánh Gioan Newman là ai? Ngài là một con người nhỏ thó bé chút xíu thôi, từ bên Đức sang đây, rồi làm công việc truyền giáo, rồi mọi sự, rồi cuối cùng chết, mà chết bất thình lình, rồi được chôn ở tại đây, rồi bây giờ làm thánh. Thánh Teresa Calcutta là ai? Là một người phụ nữ rất yêu ớt, nhỏ bé, mà vinh quang của Thiên Chúa thể hiện nơi cuộc đời của Ngài thật lớn lao vĩ đại, cả thế giới phải ngả mũ mà kính và mà tôn trọng Ngài. Không phải nơi những con người đó, nhưng đằng sau đó là vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện. Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa vẫn thể hiện vinh quang của Ngài ra trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không nhìn lại, thì chúng ta sẽ không thấy được. Và khi chúng ta không thấy được bằng cái con mắt đức tin của chúng ta, thì chúng ta không thể nào nhìn xa trông rộng được, nhìn thấy cái cõi đời đời của chúng ta luôn, giống như lời Chúa nói ngày hôm qua vậy. Con mắt là đèn của thân xác. Nếu mà con mắt tối thì cả thân xác cũng tối. Vậy thì cái sự sáng trong anh em mà tối, thì sự tối đó tối biết là dường nào. Cho nên người Ấn Độ người ta hay lắm, người ta có cái con mắt ngay đây này. Cái đó người ta gọi là linh nhãn, con mắt của tâm hồn. Và nếu chúng ta có được cái con mắt đó, chúng ta sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa thể hiện rất nhiều. Và lúc đó đó, những cái lo lắng của chúng ta đó, chúng ta không có còn co người lại nữa. Cha ơi cầu nguyện đi con nó sắp hư rồi. Cha ơi cầu nguyện đi chồng con sắp thế này hay thế khác rồi. Bởi vì cái cuối cùng là vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện ra. Nhưng mà có được thể hiện ra không là nơi chính con người của chúng ta. Và khi mình thấy rồi đó, chỉ khi mình thấy vinh quang của Ngài được thể hiện ra, chúng ta mới dám buông ra thôi. Trước đây đó, mỗi lần mà con đi giảng tín tâm hay là đi giúp tín tâm, con run lắm. Phải soạn bài rồi, tối không ngủ được rồi ấy hả. Nhưng mà dần dần mình thấy qua kinh nghiệm, nó dạy cho mình không phải mình. Nhiều khi mình soạn một cái bài rất là tử tế, đâu ra đấy hả, trước sau nói cái gì. Thôi đến lúc đó coi lại chẳng có cái gì ở trong đó hết, mà là Chúa làm. Và khi mình thấy rõ ràng như vậy rồi đó, mình dám buông ra. Lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với dân của Chúa. Và lúc đó mình có khả năng để mình relax, mình thanh thản, mình làm việc tốt hơn. Chứ bằng không á, khi mình cố gắng bằng sức mình đó, nếu thành công đó thì là vui lắm. Mà nếu ai đó chỉ trích, nói mình vớt thôi là mình chịu xuống. Con người mình giống như là cái trái bóng bóng vậy mà. Đấy, vậy thì cái việc nhỏ như thế thôi, huống hồ chứ là cả một cái công trình của Thiên Chúa trên cuộc đời của quý bà anh chị em. Con cái của mình nếu nó thành công, nó làm bác sĩ, nó làm kỹ sư, nó làm luật sư, trời ơi, mình gọi là sung sướng lắm. Mà nếu con mình á mà nó hư thân mất đấy, đương nhiên rồi, là con người thì chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy cái gì đó đằng sau đó nữa. Chúng ta phải tin, và chính cái tin đó mới có thể làm cho chúng ta buông ra. Và khi chúng ta buông ra thì vinh quang của Thiên Chúa mới có thể thể hiện được. Chứ bằng không mọi sự mình muốn điều khiển hết theo cách của mình hết. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã thể hiện, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Nếu mình không nhận ra vinh quang của Thiên Chúa, mình không thực sự tin vào Ngài đâu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em ạ, mình phải thấy thì mình mới tin. Đó là cái yếu đuối con người tự nhiên của mình. Nhưng mà vấn đề mình có thấy không lại là tùy mình. Như con nói đó, người buồn thì cảnh có, vui đâu bao giờ. Đôi khi nó ngay trước mắt mình đó, mà mình không muốn thấy, mình vẫn không thấy. Cho nên cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt ở Việt Nam, ở Mỹ đây, nó rất dễ làm cho chúng ta không còn thấy gì hết. Không còn nhìn xa trông rộng được nữa, không còn ước vọng cái gì nữa. Hình như là mình lên tới gọi là thiên đàng thế gian rồi. Cho nên chỉ muốn sống cái gì ở cái chỗ này thôi. Và khi chúng ta có một cái nhìn như vậy đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Con nhớ cái lúc đó con với cha Hùng, bốn anh em tụi con được sai đi học ở bên Mỹ này. Năm người, một cha và bốn thầy. Thì đi phỏng vấn đó, lần đầu tiên đó, là những người vô đầu tiên rớt hết. Cha Hùng là người phỏng vấn sau cùng. Và cha Hùng bảo thôi, bốn ông này rớt thì còn gì nữa, chắc mình cũng rớt rồi. Thế là ông buồn lắm, ông run lắm. Cái là đi vô phỏng vấn thì người ta hỏi những câu đơn giản đó, anh là ai, anh đi tu dòng nào, bảo dòng Chúa Thế. Và dòng Thế có biết ông Thánh Gerardo không? Bảo biết. Thế là cha Hùng nói ra, cho đậu luôn. Đấy, cha Hùng là người đậu đầu tiên. Sau đó đi phỏng vấn lần thứ hai, một cha nữa đậu, một thầy nữa đậu. Mới là 5 người, 2 người đậu. Và cha Hùng với cha Thắng phải đi trước. Lúc đó con buồn vô cùng. Con bảo Chúa tại sao vậy? Tại sao cái công việc này là công việc con cũng rất muốn đi học, rồi nhà dòng cũng muốn đi học, mà một công việc tốt lành như vậy, tại sao Chúa không muốn? Mà thực sự đi phỏng vấn ở Đại sứ quán Mỹ chỉ có Chúa muốn, Chúa cho thôi. Chứ còn mình không có cái kiểu gì mà qua được đâu. Đó thì lúc đó rất là buồn. Buồn lắm nhưng mà vẫn nghĩ rằng chắc một lúc nào đó mình sẽ được đi. Phỏng vấn lần thứ nhất rớt, lần thứ hai rớt, lần thứ ba rớt luôn. Lần thứ bốn đó, là con với cha Thuận đó, là các cha bên này đó, phải nhờ cái ông mayor của New York liên quan làm sao đó trực tiếp về đến Đại sứ quán Việt Nam ở Việt Nam. Bởi vì họ không thể tin được là một lúc mà nhà dòng bên này có thể sponsor cho tụi con 5 người. Mỗi người tụi con 1 năm 60 ngàn. thì làm sao mà chịu nổi. Cho nên họ cho từng người một, từng người một. Thì cuối cùng đến cái lần thứ ba đó, con nói lại Chúa, nếu lần này Chúa cho con đi cũng được, mà không đi cũng được. Bởi vì ba lần rồi mà họ bảo rớt lần thứ hai là kể như không còn hy vọng nữa. Đó thì lúc đó đó, con nhớ mãi cái cảm giác đó, nó rất là nặng nề. Nhưng mà cái lòng của mình vẫn ngước vọng là đi ở bên Mỹ này, cái thân xác mình đã ở Việt Nam rồi, đang ở Việt Nam, đang lo lắng giấy tờ. Nhưng mà cái đầu của mình này, cái tâm trạng của mình đó, là mình cứ ngước vọng là mình ở Mỹ thôi. Và chính cái điều đó đó, nó làm cho mình cố gắng nhiều chuyện lắm, và cuối cùng đậu. Mà mình cứ nghĩ là ôi, Mỹ là cái gì đó nó tuyệt vời, cao cả, lớn lao rồi mọi chuyện đó các. Nó qua đây thấy nó cũng vậy thôi mà. Phải không? Quý ông bà anh chị em có cùng một cái kinh nghiệm đó không? Chúng ta nhớ lại cái cảm giác ngày xưa trước khi chúng ta đi Mỹ xem. Nhưng mà cái điều mà con muốn chia sẻ ở đây đó là nếu mình biết cái điểm mình đến đó, thì cái cuộc sống hiện tại này nó nâng chúng ta lên. Chúng ta có tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được lên thiên đàng không? Chúng ta có tin không? Có thực sự tin không? Và chúng ta có cái cảm giác đó, thiên đàng nó như thế nào không? Mình chưa có cái cảm giác thiên đàng như thế nào. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta phải tin và phải sống cái niềm tin đó, rằng lại Chúa, con biết một ngày nào đó con sẽ được lên thiên đàng. Bởi vì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không thể dễ dàng để chúng ta hư đi được đâu, trừ trường hợp khi nào chúng ta muốn cái điều đó. Quý ông bà chị em làm ra một điều gì, quý ông bà chị em có muốn một ngày nào đó nó hư đi không? Bây giờ mình vẽ một cái bức tranh thôi, mà nó là công trình của mình đó, mình cũng cẩn thận trang trí cho nó và gìn giữ nó cho đến khi nào lâu nhất có thể. Huống hồ chỉ là mình là một tạo dựng của Thiên Chúa ấy, chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, không có dễ để chúng ta hư đi đâu. Nói như vậy không có nghĩa là để chúng ta xem thường cái đời sống của mình. Chúng ta quý trọng lắm, nhưng mà ý con muốn nói rằng chúng ta phải biết cái điểm đến của mình. Như Chúa nói đó, của cải của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Các ngươi hãy tích chữ, bởi vì chắc chắn quê hương thật của chúng ta là trên trời. Và trong giáo huấn của giáo hội cũng vậy, trong thánh lễ cũng vậy, nhắc đi nhắc lại, điểm đến của chúng con là quê hương ở trên trời. Và hình như ngày hôm nay người ta không còn sống cái cảm giác đó nữa, bởi vì trên đất nước Mỹ này mình cảm thấy đủ quá rồi. Còn ngày xưa mình quá nghèo, ở Việt Nam nghèo lắm, phải không? Mình vẫn ước vọng một cái gì đó. Và tại sao ngày hôm nay giới trẻ ngày hôm nay, những người trẻ ở Mỹ này, người ta dễ bị depressed vậy? Nó dễ cảm thấy bị sốc vậy? Nó dễ cảm thấy như là nó chỉ muốn chết thôi, chứ nó không muốn sống nữa. Ngày xưa khi mình ở Việt Nam, con nít không bao giờ dám nghĩ cái chuyện đó. Và ngày hôm nay ở Mỹ nhiều lắm, kính thưa quý bà anh chị em ạ, cái tuổi nhầm. Nó cứ nói là bây giờ nó không muốn sống nữa. Tại sao vậy? Đủ quá rồi mà, có cái gì để ước vọng tới nữa đâu. Và đó là tâm lý tự nhiên của con người ở thế gian này. Vậy thì trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không ước vọng cái điểm đến của chúng ta, nếu chúng ta không nuôi một cái lòng khát khao rằng lại Chúa, còn muốn lên thiên đàng, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ rất là tầm thường. Nó rất là tầm thường. Nhưng kính thưa quý bà anh chị em, mầu nhiệm ở đây là chỗ không phải Chúa bốc chúng ta, Chúa đưa chúng ta lên thiên đàng đâu, mà Chúa Giêsu xuống thế làm người để Chúa kéo thiên đàng vào trong chúng ta. Bây giờ thiên đàng bắt đầu từ bây giờ. Thiên đàng bắt đầu từ khi chúng ta nhận ra cái vinh quang của Thiên Chúa từ bây giờ. Để rồi khi chúng ta thực sự mặt đối mặt, giống như Thánh Phaolô nói vậy, những gì anh em thấy ngày hôm nay như là trong gương thôi. Nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa thật đó, mặt đối mặt, thì cái hạnh phúc đó tràn ngập, tràn đầy. Và đó là điểm đến của chúng ta, và đó là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Cho nên nó tùy vào cách chúng ta nhìn. The way you look at things is the more important than the thing it is. Cái cách chúng ta nhìn một sự vật, nó quan trọng hơn chính sự vật đó. Vậy thì hôm nay, Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Chúa ngang qua phép lạ này, nhờ sự cộng tác của mẹ, nhờ sự cộng tác của các gia nhân, và nhờ thế các môn đệ thấy tin vào Ngài. Bởi vì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu thể hiện cái dấu lạ này, và các môn đệ cũng đang bắt đầu bước theo Chúa thôi. Nhờ vào chúng ta thì con cái chúng ta sẽ nhận ra vinh quang của Chúa. Nhờ vào chúng ta và thế giới ngày hôm nay sẽ nhận ra vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta có cộng tác với Thiên Chúa hay không, có để cho Ngài được thể hiện vinh quang của Ngài ra hay không, là tùy vào trong chúng ta. Vậy thì tóm lại, cái điều chúng ta phải tập phải tập thôi. Bởi vì nhận ra vinh quang của Thiên Chúa cũng không phải là dễ. Bởi vì có những lúc trong cuộc sống của chúng ta không thấy vinh quang, mà chúng ta chỉ thấy thập giá thôi. Nhưng mà sau thập giá là vinh quang. Chúng ta phải tập thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Kẻ nói cũng như tất cả chúng ta là những người nghe, chúng ta phải tập để nhận ra vinh quang của Thiên Chúa mỗi ngày. Có một ông già kia, ông đang nằm trong bệnh viện. Sau đó người ta đưa đến cho ông một cái bưu 70 ngàn. Ông nhìn, ông cầm cái bưu đó và ông khóc. Và cái tiền bưu đó là tiền trả cái oxy ống thở thôi. Thế là bác sĩ tới bảo: tại sao bác khóc vậy? Bác không có tiền trả hả? Không sao đâu, nhà thương, bệnh viện người ta sẽ nhờ bảo hiểm rồi sẽ gọi là discount cho bác. Ông bảo: không phải, tôi khóc không phải bởi vì tôi không có tiền trả. Nhưng mà làm sao, kính thưa quý bà anh chị em? Tôi khóc là bởi vì mấy chục năm cuộc đời của tôi thở oxy miễn phí mà tôi không biết. Vinh quang của Thiên Chúa vẫn thể hiện qua cho chúng ta giống như trong bài hát vậy. Trời xanh, mọi sự chung quanh chúng ta. Giống như trong thánh lễ chúng ta nói, trời gì đấy, vinh quang Thiên Chúa tràn ngập. Thánh, 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 vinh quang của Thiên Chúa tràn ngập. Oxy chúng ta thở đây thôi này, nếu mà chúng ta biết nhận ra thì cũng là vinh quang của Chúa rồi. Đấy, ông già đấy, ông khóc là bởi vì không phải ông không có khả năng trả tiền. Ông bảo: tôi còn có khả năng trả bằng tiền mặt cơ, bởi vì tôi cất nhiều lắm ở dưới chiếu. Nhưng mà tôi khóc là bởi vì mấy chục năm tôi thở oxy miễn phí mà tôi không biết. Bây giờ chỉ có một thời gian ngắn trong bệnh viện thôi mà trả mấy chục ngàn, thì bây giờ gom lại hết thử xem. Thì đó chẳng phải là vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện một cách miễn phí cho chúng ta hay sao? Đấy, vậy thì chúng ta phải tập. Mà muốn tập thì phải học gương Đức Mẹ. Người bảo gì hãy làm theo. Hãy học gương Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ là người nhận ra vinh quang của Thiên Chúa rõ nhất. Cái bào thai cứ lớn lên trong lòng mẹ. Mẹ biết. Và mẹ nói cho chúng ta có tin không? Có mở lòng ra không? Là tùy ở chúng ta đấy. Cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc rất là nhanh. Nhiều người ở đây tóc trắng hết rồi kìa. Và bây giờ nếu chúng ta không nhận ra vinh quang của Thiên Chúa, sau này khi gặp Ngài chúng ta không nhận ra Ngài được. Không nhận ra Ngài được. Bởi vì rõ ràng trong ngày tận thế, chúng ta nhớ không? Chúa chia ra một bên là chiên, một bên là dê. Và những người đó không ai nhận ra Chúa hết. Con đã gặp Chúa khi nào đâu? Tập nhận ra Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cái vinh quang mà con nói đây không phải là vinh quang theo nghĩa là sáng láng rạng người các thứ, đương nhiên là những cái điều đó. Nhưng mà vinh quang của Thiên Chúa còn thể hiện ra chính trong cái yếu đuối của chúng ta, chính trong cái sự nhỏ mọn, chính trong sự tội lỗi, chính trong cái gì đó rất là thấp hèn. Bên ngoài kia giống như là cha Hùng nói vậy, vinh quang của Thiên Chúa vẫn thể hiện ra nơi những con người homeless, những con người nghèo khổ. Và Thiên Chúa cũng cho chúng ta một cơ hội để chúng ta được cùng Ngài, giúp Ngài thể hiện vinh quang của Ngài ra. Như hôm trước con có một cái anh ở đây này, anh homeless luôn, vô trong đền thánh này làm nhiều chuyện lắm, sau đó các cha cấm không được vào nữa, bởi vì nó vô trong restroom nó trích trong đó hết. Sau đó thì các cha không cho vào nữa, và cảnh sát ở đó không cho vào nữa. Thế là bắt đầu cái người đó thì nằm ở đằng trước nhà thờ đây, mùa đông lạnh như thế, thì con vẫn ra con nói chuyện rồi hỏi thăm rồi các thứ như vậy, rồi thỉnh thoảng vẫn cho đồ ăn, vẫn cho cái này cho cái khác. Đó thì là một lúc nào đó, trong một lần kia anh ta bị diabetes, thế là người ta phải đưa đến bệnh viện cắt luôn cả cái cánh tay. Thế thì khi con đến bệnh viện là anh ta đã gần chết rồi, nó mê man, nó không biết gì hết. Thế là khi mà hôm sau anh ta tỉnh lại một chút thì con nói là: bây giờ đó mày phải nghĩ đến cái đời sau của mày, bởi vì mày biết rằng là mày sẽ chết. Mà anh ta là người Do Thái nha. Thế là anh ta nói là: bây giờ con phải làm sao đây? Cái là con bảo là: bây giờ nếu mày tin á, mày tin vào Chúa Giêsu, như tao nói với mày nhiều lần rồi, nếu mày tin vào Chúa Giêsu thì tao sẽ rửa tội cho mày và Chúa tha hết mọi tội, mày sẽ lên trên thiên đàng giống như người trộm bên tay phải của Chúa Giêsu vậy. Thế bảo: ô vậy thì con muốn. Thế là con nói: vậy thì bây giờ tao cho thêm một ngày nữa nha, suy nghĩ cho kỹ, rồi hôm sau nếu mà còn tỉnh táo đến mà muốn thì thật thì tôi sẽ rửa tội cho. Nói thì là anh ta nhìn con, anh ta bảo: thưa cha cho con hỏi một điều, tại sao các cha trong nhà thờ đó không có thèm để ý gì đến con nữa hết. Cấm con không cho con vào đây nữa, mà sao cha vẫn cứ ra cha nói chuyện với con, cha vẫn cho con cái này, cha cho con cái khác, cha vẫn tin con. Cái là con nói với anh ta này, tôi tin ông không phải vì ông, tôi tin ông là bởi vì một đấng khác dạy tôi phải đối xử với ông như là chính ông. Cái đấng đó là cái đấng mà nếu anh muốn thì tôi sẽ rửa tội đây. Thế là anh ta nói là vậy thì con muốn biết cái đấng đó. Con nói thêm, anh có thấy không, anh là người Do Thái, tôi là người Việt Nam, tôi với anh không có một cái liên hệ gì hết á, phải không? Tôi từ Việt Nam tôi cũng sang đây, anh là người Do Thái, anh là người gốc ở đây, vậy thì làm sao mà tôi với anh lại có thể gặp nhau ở cái những cái giây phút như thế này? Thế là anh ta khóc và anh ta bảo con muốn được rửa tội. Con kể ra cái câu chuyện đó để xin quý ông bà anh chị em phải xác tín rằng Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta để chúng ta cho Thiên Chúa một cơ hội tỏ vinh quang của Ngài ra. Bây giờ anh ta đã vào trong một cái nhà rehab, nursing home, lên ký rồi bình thường hết lại rồi. Để cứ thỉnh thoảng con đến con đưa mình Thánh Chúa cho anh ta, tập cho anh ta xưng tội. Thế chứ đây đâu có biết xưng tội đâu. Bây giờ sống rất là vui vẻ, sống hạnh phúc, vui vẻ, biết Chúa. Hôm trước có hai sơ Việt Nam nữa, con mang hai sơ đến thăm. Trời, anh ta vui quá trời luôn. Lần đầu tiên được các sơ đến thăm như vậy mà nhìn các sơ như là thánh vậy. Thế con nói với anh ta một điều như thế này. Bây giờ anh đã là người Công giáo rồi. Trong đạo Công giáo chưa có ông thánh nào là homeless hết. Nhưng mà kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta biết trong lịch sử của đạo Công giáo chúng ta ai là người homeless đầu tiên không? Chúa Giêsu. Con chim có tổ, con trồn có hang, con người không có chỗ gối đầu, Chúa Giêsu là homeless đầu tiên. Con nói với anh ta là trong đạo Công giáo chưa có ai làm thánh homeless hết. Cho nên bây giờ ông làm thánh đi để ông cầu bầu cho những người homeless. Anh ta rất là cảm động. Anh ta bảo cha, con mà cũng có thể làm thánh à? Bảo yes. Và anh ta vui lắm. Anh ta rất là vui. Cho nên bây giờ mỗi lần đó, mỗi lần con đến thì con mang bình Thánh Chúa đến cho anh ta. Rồi một điều lạ lùng nữa là trong đền thánh cũng có một cái anh đó tên là anh Joe. Father, how are you? Lúc nào cũng vậy. Các cha trong nhà dòng của anh ta là Angry Joe. Rất là tức giận. Nhiều hôm vô trong tòa thì tôi đánh tôi đấm vậy. Các cha sợ lắm. Thế là cái anh Angry Joe này biết cái người homeless đó. Thế là thỉnh thoảng có hỏi con, bảo cha có thấy cái anh đó đâu không? Bảo ừ, nó ở cái nhà chỗ đó, là tôi cũng hay đi thăm, bây giờ anh có muốn đi thăm không? Thế là con đưa cái Angry Joe đó đến gặp cái anh này. Trời ơi, cái anh Angry Joe này khi anh đến, anh nói với anh này như còn hơn cả một cha giảng đạo cho cái anh này. Con thấy nó lạ lùng lắm. Cái bề ngoài của anh ta là một cả một cái sự tức giận. À, nhưng mà khi anh ta đến, anh ta nói về Chúa thương chúng ta rồi. Cái gì, trời ơi, con ngồi nghe con ngạc nhiên luôn. Cho nên con người ta phía sâu bên trong đây này là vinh quang của Thiên Chúa. Rồi sau đó khi mà hôm đó con chở anh ta đến á, là trong xe anh ta không nói gì, ngồi yên vậy. Cái là con hỏi how are you, bảo, I'm okay. Đó, sau đó khi mà anh ta đến gặp cái anh homeless đó rồi, nói chuyện xong rồi, con mời anh ta đi ăn một bữa trưa. Và trong bữa trưa đó anh ta kể hết những câu chuyện cuộc đời của anh ta, đau khổ như thế nào, ly dị như thế nào, ngày xưa như thế nào, thế nào thế nào. Con kể ra như vậy không phải để khoe đâu, nhưng mà con kể như vậy để quý ông bà anh chị em xác tín rằng Chúa vẫn dùng chúng ta để Ngài tỏ vinh quang của Ngài ra. Nếu như anh homeless kia mà không gặp con đó, con nghĩ anh ta chắc anh ta sẽ không được rửa tội. Và nếu anh ta không được rửa tội thì tâm hồn anh ta chắc có lẽ anh ta chết rồi. Bởi vì lúc đó anh ta không còn một cái gì hết. Bố mẹ anh ta ở đây mà ở bậc county nhá. Cái người em trai của anh ta là kỹ sư ở ngay chỗ cái đường second, ở cái khu vực Old City đó, là cái khu vực rất là sang nha, không bao giờ đến thăm anh ta hết. Mà lúc đó con cũng tâm sự bảo tại sao văn hóa của người Mỹ các anh buồn cười vậy, người Việt Nam tôi là không có chuyện đó đâu. Nó bảo không, nó có chết nó cũng không xin nhờ sự giúp đỡ từ gia đình nó. Cái đó nó cũng là cái hay của người Mỹ, người ta rất là khẳng khái. Đó gì, con muốn kể như vậy để muốn khuyến khích quý bà anh chị em là chúng ta phải tin rằng Chúa vẫn đang thể hiện vinh quang của Ngài ra. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta giúp Ngài thể hiện vinh quang của Ngài ra. Giống như cha Hùng nói hồi nãy vậy, chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, nhưng mà chúng ta cũng phải thực hiện cái việc của lòng Chúa thương xót nữa. Rồi, xin chúng ta lấy lại bài hát và chúng ta hát với tâm tình tạ ơn Chúa, và xin Chúa tiếp tục tỏ vinh quang của Ngài ra trong chính chúng ta cũng như trong chính gia đình của chúng ta, nơi con cái của chúng ta. Trang 145, bài hát 266 Vinh Quang Chúa. Xin mời mọi người chúng ta đứng. Và chúng ta quy hướng về lòng thương xót Chúa ha. Và chúng ta dâng lên Chúa bài hát này để ca ngợi vinh quang của Chúa.
Trời xanh ơi, hỡi trời xanh, hãy tuôn lại vinh quang của Chúa. Tơn công muôn ca muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm. Vinh quang Chúa trôi ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai ủy quyền bằng Thiên Chúa
ở giờ đây. Con muốn quý bạn chị em làm một cái hành động này. Thánh An Vong Sô nói rằng mỗi lần chúng ta muốn rước Chúa một cách thiêng liêng hả, thì Chúa sẽ ngự vào trong tâm hồn của chúng ta thực sự. Lẽ ra giờ này là giờ chúng ta sẽ qua nhà thờ để viếng Chúa, nhưng mà thôi, chúng ta viếng Chúa ngay tại đây và xin Chúa ngự vào linh hồn của chúng con như thể là Chúa ngự vào thật vậy, và chúng con mở ra để đón nhận Chúa như khi chúng con lên rước Chúa vậy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong phép mình thánh. Con muốn đến để viếng Chúa, để dâng cho Chúa chút tình yêu nhỏ bé của chúng con. Nhưng giờ đây xin Chúa hãy ngự đến trong tâm hồn của chúng con như Chúa ngự vào thật vậy. Và con xin nắm lấy cùng làm một Chúa, cùng lên một với Chúa như khi chúng con rước Chúa vào trong lòng của chúng con. Xin Chúa cùng mẹ Maria ban sự bình an cho chúng con, nhất là ban cho chúng con nhận ra vinh quang của Chúa trong từng đời sống, từng giây phút đời sống của chúng con, cũng như trong gia đình, ngang qua con cái, vợ chồng, những người thân yêu của chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kinh mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã luôn luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiễn Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn, mẹ ơi.